mà cũng có thể nó hết sức là nhân bản, phải không? Nhắm con người, xây dựng con người đó là cái gốc, còn những cái bên ngoài đó là phụ thôi. Nếu người ta không biết mình là gì mà cho họ nhiều của nhiều tiền nữa làm tầm bậy vả vô ích. Biết mình ra sao, mình giá trị thế nào rồi thì mọi cái gì họ biết thêm đều hữu ích hết. Còn nếu không biết mình mà biết tất cả thì chỉ là vô ích thôi. Bởi vậy nên cái nhìn của đạo Phật là cái nhìn cụ thể, mà cụ thể đó là ở con người. Chúng ta thấy rõ thân là vai mượn tạm bợ, còn mượn là còn, hết mượn là mất. Đã là tạm bợ thì thân này đâu có giá trị gì. Thân không thật thì đâu có quý. Thân không quý thì những nhu cầu của nó cũng tầm thường. Sở dĩ mình quý thân cho nên mình mới trọng những cái nhu cầu của thân. Nếu được những nhu cầu thì chúng ta đem chia sẻ giúp đỡ cho với nhau, không muốn gồm thâu về riêng cá nhân mình. Do si mê không có nên lòng tham nhẹ đi, lòng tham nhẹ thì cũng ít sân. Đó là cội gốc của sự tu hành. Như vậy muốn tu là phải giác, tức là phá được si mê. Phá si mê rồi tham và sân theo đó cũng dứt. Nếu chúng ta chưa phá được si, chỉ cố dằn xuống, muốn mỗi khi nổi sân càng đè xuống thì sân càng bùng lên, vì chúng ta chỉ đè ngọn thôi, chưa nhổ tận gốc của nó. Nếu biết rõ thân này là giả dối và những nhu cầu của nó cũng tạm bợ thì được mất đâu có quan trọng gì mà giận hờn, lòng mình trở nên an lành, không cần phải nhẫn, phải dằn chi hết. Đó. Như vậy thì mới thấy rõ cái giá trị tu của đạo Phật. Chúng ta lâu nay tu theo đạo Phật mà thực ra nhiều khi tu ở ngọn, ở ngành chứ không phải tu ở gốc. Cái gốc đau khổ của con người là si mê, mà tu không chịu hết si mê. Thí dụ Phật tử tới rằm 30 đi chùa. Đi chùa làm gì? Đi chùa để cúng Phật, cầu Phật gia hộ cho mình làm ăn phát tài, cầu Phật gia hộ cho mình học hành giỏi thi đậu, cầu Phật gia hộ cho mình muốn làm ăn cái gì đó đừng có thất bại, phải không? Như vậy là đi chùa để cầu xin thỏa mãn cái lòng tham của mình, phải không? Mà đã cầu xin thỏa mãn lòng tham của mình thì có cái tí nào là giác ngộ đâu. Bởi vậy cho nên mình cầu được thì mình ngạo mạn, tôi có phước lắm đó, xin cái gì cũng được. Còn nếu mình cầu không được thì sao? Sao bộ ông Phật mình không linh? Ông Phật mình không linh, nghe có bà chúa xứ hay là ông tà ông táo nào đó linh cái chạy tới cầu. Đó thì cái lối đó là cái lối tu từ cái si mê rồi đâm ra tham lam. Càng tu càng tăng trưởng tham lam, mà tăng trưởng tham lam là tăng trưởng si mê, chứ không có giác ngộ chút nào hết. Nên chúng ta đến với đạo là cầu giác ngộ, mà muốn giác ngộ thì phải thấy được lẽ thật, phải quán chiếu lại con người mình, thấy cho tường tận cái tạm bợ, cái giả dối, cái tầm thường của nó, để rồi chúng ta dẹp bớt cái lòng tham, phá tan cái tâm kiêu mạn vân vân. Thì như vậy tu mới có thể đi tới giải thoát được. Còn ôm lòng tham, ôm cái tâm cao mạn mà tu thì kiếp nào đời nào chúng ta mới được giải thoát. Cho nên cái tu là gốc phá si mê. Như vậy thì đến với đạo là để dẹp cái si mê của mình. Cho nên trong nhà Phật luôn luôn nói rằng Đức Phật trí tuệ ngài bủa khắp hay là trùm khắp. Nhờ cái trí tuệ trùm khắp đó cho nên rồi chúng ta đến với Phật là chúng ta đến bằng trí tuệ Phật có một ngọn đuốc sáng, chúng ta đem cái ngọn đuốc chưa cháy tới mồi, phải không? Thì ngọn đuốc của Phật sáng, ngọn đuốc của chúng ta chưa cháy tới mồi thì chúng ta sẽ làm sao? Cũng sẽ sáng. Thì như vậy mới gọi là nối đèn mồi đuốc. Còn này đi tu mà cứ cầu xin hoài thì có mồi đuốc chút nào đâu. Đó là cái ý nghĩa của đạo Phật, lúc nào cũng là nói trí tuệ là ngọn đèn, là ánh sáng để đưa đường chúng ta qua những chỗ tối tăm mê lầm. Cho nên càng tu thì càng có trí tuệ, càng sáng suốt chứ không có mê lầm nữa. Vì vậy mà càng tu thì cái gốc si mê nó càng phải bị lung lay, rồi phải nhổ tận gốc nó. Thì có được giác ngộ thì chúng ta mới hết khổ, chúng ta mới có lòng từ bi. Chưa giác ngộ thì chúng ta chưa có từ bi. Ngày nay chúng ta mới làm việc từ bi chứ mà chưa có thật từ bi. Từ nay ví dụ mình thấy người đó đói thiếu, mình đem cơm áo tới cho họ, rồi mới vừa nhận được cơm, nhận được áo, họ bỏ họ chạy, họ không thèm cảm ơn mình, cái buồn liền, phải không? Mấy người không biết điều. Còn nếu nhận được mà còn cự lộn với mình nữa thì sao? Thì mình nói sao, mình còn chửi đánh lộn với họ nữa. Cho nên cái đó là cái mình chưa có phải thực tình là người đã tỉnh giác, mà làm việc gì thì cũng chưa thật tỉnh. Còn nếu mình có đủ trí tuệ rồi thì chúng ta mới có lòng từ bi thật. Cho nên rồi đọc kinh Phật, quý vị thường thấy có những người họ chửi Phật, họ làm nhục Phật, thì nghe vậy quý vị có buồn không? Ông Phật của mình kính trọng, tột cùng mà bị người ta chửi thì như vậy mình có buồn không? Nhưng mà Phật có buồn không? Tại sao Phật không buồn mà mình buồn? Đó là đặt câu hỏi lại. Phật bị chửi mà Phật không buồn, mình là đồ đệ cháu chắc muôn đời sao mà mình buồn, là tại sao? Là tại mình nó tâm thế gian. Phật bị người ta chửi mà Ngài thương chúng sanh si mê, cho nên cái việc tốt họ không biết, việc xấu họ không hay. Cho nên người đáng khen thì họ lại chê, người đáng chê họ lại khen. Ví dụ những người mà có quyền có thế, hung dữ ác độc lắm mà họ sợ. Còn người nói những cái lời ngay thẳng chân thật thì họ lại khinh thường, họ chửi bới. Thì như vậy người đó là người đáng thương hay đáng ghét? Đó là người đáng thương. Cho nên chửi Phật mà Phật thương. Còn tại vì mình cũng còn cái bản ngã to, cho nên ông Phật mình chính mà ai động tới là chịu không nổi, phải không? Đó là cái bản ngã của mình. Từ cái bản ngã mình, rồi mình trọng hết những bản ngã khác xung quanh đều thành bản ngã. Đó là cái bệnh. Vì vậy mà chúng ta phải biết rõ cái gốc để mà nhổ. Do giác ngộ nơi thân nên chúng ta không tham đắm các nhu cầu của nó, dù có bị ngăn trở hay thất bại chúng ta cũng không tức giận, nên sự tu hành được an ổn. Việc tu ấy gốc từ giác ngộ chứ không phải từ cố gắng. Hiểu như vậy chúng ta sẽ thấy việc tu nhẹ nhàng, không phải nhọc nhằn lễ lại, chỉ cần khuyên nhau nhận định đúng về thân mình. Nhà Phật ở đây là chánh kiến. Một khi trong bát chánh đạo nằm trong 37 phẩm trợ đạo, nhận định đúng thì suy nghĩ đúng thì nói năng đúng thì hành động đúng, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, vân vân. Đó là cái lối nói để cho quý vị thấy. Cái chánh kiến là nhu cầu thiết yếu số 1 của người tu. Tu mà không có cái chánh kiến thì tất cả những cái hành động theo sau đều không chánh hết. Vì vậy mà chúng ta mỗi người phải nhận cho ra, thấy cho rõ cái chỗ gốc đó. Chúng ta phải nhận định về thân cho đúng đắn thì tất cả suy nghĩ, nói năng, hành động đều đúng hết. Còn nếu nhìn nhận cái đó mà không đúng thì suy nghĩ, nói năng đều không đúng, tức là một mạch tạo những cái thứ phiền não chứ không có an vui. Như thế nếu lấy sự nhận định đúng làm căn bản, người học Phật phải mồi đuốc Phật bằng trí tuệ của mình mới giải quyết được mọi vấn đề đau khổ của con người. Nếu chúng ta tu bằng niềm tin thì tu nhiều, tụng kinh nhiều mà phiền não cũng lắm. Khi bị nói khích thì nổi sân, rồi than tại sao tu lâu mà chưa hết phiền não. Chỉ vì chúng ta nương hình thức mà không thấy cội gốc, cho nên trong việc tu hành chúng ta cần đạt được cội gốc, tường tận cội gốc, giải quyết cội gốc mới hết được các ngọn ngành. Giác ngộ là thấy đúng lẽ thật, suy nghĩ đúng, nói năng đúng, hành động đúng, tất nhiên chúng ta sẽ hết đau khổ. Đó là một cái điều tự mình giải khổ cho mình, chứ không ai làm cho mình thấy khổ. Mà muốn được thấy khổ như vậy thì trên đường tu chúng ta phải bằng trí tuệ, chứ không phải bằng cái hiểu biết sai lầm kia. Đó là một cái lẽ thật. Bây giờ nói tới cái sai lầm về tâm. Phần trên chúng ta đã hiểu về thân, còn về tâm như thế nào? Về tâm thì trong kinh Phật đã từng dạy, như kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật muốn độ ngài A Nan nên hỏi rằng: ông nhân đâu mà phát tâm xuất gia? Ngài A Nan bạch Phật: con nhân thấy 32 tướng của Phật tốt đẹp, trang nghiêm phi thường, khác hơn tất cả người thế tục, nên con phát tâm xuất gia. Phật hỏi: ông lấy cái gì thấy và lấy cái gì mà phát tâm? Ngài A Nan thưa: con lấy mắt thấy Phật và lấy tâm suy nghĩ mà phát tâm. Bây giờ Đức Phật tiến vào thất xứ trung tâm, tức là 7 lần hỏi gạn, gạn hỏi về tâm. Phần mắt thấy Phật đã nói rõ, phần tâm ngài hỏi: ông do thấy tướng tốt của Phật mà phát tâm, như vậy cái gì là tâm ông, tâm ở chỗ nào? Ngài A Nan thưa: cái suy nghĩ đó là tâm con, và cái tâm suy nghĩ hiểu biết đó ở trong thân. Chắc chúng ta ai cũng trả lời như vậy, nhưng câu trả lời của ngài A Nan nói tâm ở trong thân bị Phật bác, rồi ngài nói tâm ở ngoài thân, tâm ở trong con mắt, vân vân, nói tâm ở chỗ nào cũng bị Phật bác. Như vậy tâm ở chỗ nào? Hầu hết chúng ta đều lầm chấp cái hay suy nghĩ phân biệt là tâm của mình. Danh từ chuyên môn trong kinh Lăng Nghiêm gọi là năng suy di tâm, nghĩa là cái cho cái hay suy nghĩ là tâm. Nếu cái hay suy nghĩ là tâm của mình thì nó là mình chứ gì? Như trước chúng ta đã nói, thân này vay mượn không thật. Tất nhiên cái hiểu biết, tính toán, suy tư vân vân là tâm của mình, là thật mình chứ gì? Vì thân là vay mượn, còn cái suy nghĩ tính toán không vay mượn ai, cái đó không phải mình là gì? Đó là một cái quan niệm mà lâu nay chúng ta hay nghĩ lầm. Khi nói tới thân thì ai cũng biết thân này mấy mươi năm rồi hoại, vì nó có hình tướng, nó tạm bợ. Còn cái tâm và cái hay suy nghĩ của mình nó không có hình tướng, cho nên nó không có tạm bợ, thì cái đó mới thật mình. Đó là cái quan niệm chấp lâu nay của chúng ta. Nhưng chúng ta chớ vội chấp vào cái đó không vay mượn, vì như thế sẽ đi từ cái lầm này đến cái lầm khác. Cái suy nghĩ hiểu biết đến nay đến là biết đó, hay còn gọi là kiến thức, đều cho là tâm của mình. Nhưng chúng có thật là tâm của mình không, hay cũng chỉ là vay mượn? Giờ đây chúng ta thử nghiệm xem, khi mình còn nhỏ khoảng 7-8 tuổi có những kiến thức gì, hay là chỉ biết đói đòi ăn thì đòi ăn, khát thì đòi uống, thích cái gì thì đòi cái đó, cần cái gì thì nói lên điều đó. Chúng ta lúc đó đâu có kiến thức gì, nào biết suy tư tính toán chi? Như vậy lúc đó không có chúng ta hay sao? Đến lớn lên chúng ta đi học, được thầy bạn chỉ dạy, những môn học được quân tập thấm nhuần, lâu ngày trong tâm thức của mình, chúng dường như của mình. Sự thật các kiến thức ấy chỉ là vay mượn của thầy, của bạn, nào thật là của mình đâu. Như trước khi quý vị đến nghe chúng tôi nói chuyện, quý vị chưa có những nhận xét như chúng tôi nói, nhưng sau khi quý vị nghe và ra về, quý vị nhớ những điều tôi nói. Những điều thâu thập ấy đâu phải là của quý vị sẵn có, mà là của chúng tôi mới trao cho. Như vậy, bao nhiêu kiến thức thâu thập được, chúng ta chấp làm kiến thức của mình, rồi cho rằng những gì mình nghĩ là chân lý, những gì người khác nghĩ là sai lầm. Do tư tưởng không hợp nhau nên sanh ra tranh luận, thù hằn lẫn nhau, cho đến trong gia đình, cha con, chồng vợ không thuận nhau, cha và con không cảm thông nhau, thì tình thân bị suy giảm, đó chỉ do tư tưởng bất đồng mà ra. Như hiện nay, những vị 60-70 tuổi được những người trước huân tập một số kiến thức, đến các con cháu chúng ta sau này được thầy bạn xã hội huân tập những kiến thức mới. Do vì huân tập ở hai môi trường khác nhau nên các kiến thức khác nhau. Làm sao bảo các con giống cha mẹ được? Nếu đòi hỏi sự giống nhau là tham lam và không hợp lý. Đòi hỏi không được sanh ra tức giận, buồn phiền rồi đau khổ. Cái thật của con cháu hồi năm 10 tuổi giống như cái thật của cha mẹ hồi năm 10 tuổi. Cái thật ấy chẳng những cha con giống nhau mà tất cả người trong thiên hạ đều giống nhau. Các kiến thức thâu thập do học hỏi cũng chỉ là vay mượn của người chung quanh chứ không phải thật của mình. Ví như có người vừa vay mượn được 5-7 ngàn rồi tự xưng là tôi giàu lắm, với số tiền vừa mượn được của người kia làm sao dám tự hào là tôi giàu được. Cũng như vậy, các kiến thức do huân tập được không phải thật của mình mà chấp làm tâm mình, chúng ta đã mất tâm mình ngay lúc đó, lúc ấy. Chính vì chấp cái giả làm thật nên chúng ta không bao giờ biết cái thật được. Cái không phải là mình mà lầm chấp là mình thì không bao giờ biết được mình. Như vậy chúng ta đã mất mình một cách đáng thương. Hàng ngày chúng ta sống với sự vay mượn từ đất nước gió lửa bên ngoài, đến vay mượn các kiến thức của thầy bạn xã hội. Chấp các vay mượn ấy là mình, cách gì không bị trôi lăn trong đường sanh tử. Các thứ vay mượn thì luôn luôn thay đổi, thay hình đổi dạng, từ chỗ này đến chỗ kia, do đó luôn luôn biến chuyển, gọi là sanh diệt luân hồi. Đó, cái đoạn này cho quý vị thấy rõ tâm mà chúng ta thường nói, tâm của mình đó cũng làm cái tâm vay mượn thôi chứ không phải thiệt của mình.